Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 28 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ảnh hưởng của những khó khăn trong nội bộ chính thống giáo đối với phong trào đại kết Kitô. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về hồng ân vô biên được mãi mãi làm hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bài ca cứu độ Thánh Bệnh 18. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Harissa, ngày mai 29 tháng 8, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự nghi thức phong chân phước tại Liban cho Đức Cha Flaviano Micae Menchi, tử đạo đúng 100 năm trước đó, vào ngày 29 tháng 8 năm 1915, dưới thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, trong chiến dịch diệt chủng chống các tín hữu Kitô thiểu số. Nghi thức phong chân phước sẽ diễn ra vào đầu thánh lễ tại tu viện Đức Mẹ Giải Thoát ở Harissa, phía bắc Beirut, trước sự hiện diện của các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô Đông Phương đến từ Liban, Syria và Iraq, cùng với hàng ngàn tín hữu địa phương. Thánh lễ do Đức Thượng phụ Ignacio Giuseppe Yunan, giáo chủ giáo hội Công giáo Syriac chủ sự. Sáng ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Phong Thánh sau khi được phép của Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận Đức Cha Menchi bị giết vì sự oán ghét đức tin Kitô. Trong thông cáo công bố ngày 9 tháng 8 sau đó, Đức Thượng phụ Yunan nói, trong thời kỳ đau thương các tín hữu Kitô, đặc biệt là các cộng đồng Kitô Syriac đang trải qua tại Iraq và Syria, tin về việc phong chân phước cho một trong các vị tử đạo của họ chắc chắn sẽ mang lại khích lệ và an ủi đứng trước những thử thách hết sức lớn lao. Xin chân phước tự đạo Micae Menchi chuyển cầu cho chúng con và đặc biệt bảo vệ các tín hữu Kitô ở Trung Đông và toàn thế giới trong ngày cam go và đau thương này.
Đức cha Menchi sinh cách đây 158 năm ở làng Kalaat Mara, Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình chính thống Syriac và thụ phong phó tế trong giáo hội này khi được 20 tuổi. Sau đó, thầy trở lại giáo hội Công giáo Syriac và được thụ phong linh mục. Cuộc bách hại của nhà cầm quyền đế quốc Ottoman chống các Kitô hữu bắt đầu nghiêm trọng với vụ tàn sát những người Armenia từ năm 1894 đến 1897. Nhà thờ và gia cư của cha Menchi bị đốt phá năm 1895. Nhiều giáo dân của cha bị sát hại, trong đó có cả thân mẫu của cha. Tổng cộng các cuộc tàn sát ấy làm cho từ 80 đến 300 ngàn Kitô hữu Armenia bị thiệt mạng. Cha Menchi thụ phong giám mục năm 1913 và coi sóc giáo phận Gazire của Công giáo Syriac. Trong đợt bách hại thứ hai chống các tín hữu Kitô trong đế quốc Ottoman bắt đầu vào tháng 4 1915, Đức cha Micae Menchi bị bắt và sau khi quyết liệt từ chối theo Hồi giáo để được sống, ngài bị đánh bất tỉnh và bị chặt đầu. Hôm đó là ngày 29 tháng 8 1915. Năm 2010, Tòa Thượng phụ Công giáo Syriac bên Liban đã xin Tòa Thánh cho mở án điều tra phong chân phước cho Đức cha Micae Menchi. Và án này kết thúc ngày 8 tháng 8 vừa qua với sắc lệnh nhìn nhận ngài đã chịu chết vì đức tin Kitô.
Damasco, một trận mưa đạn pháo từ khu vực phiến quân đã dội xuống thủ đô Damasco của Syria hôm 23 tháng 8 vừa qua. Chúng hai thánh đường làm cho 9 thường dân bị thiệt mạng và 47 người bị thương. Đức cha Samianase, tổng giám mục của giáo hội Công giáo Maronite ở Damasco, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng có hai quả trọng pháo rơi xuống mái nhà thờ Công giáo Maronite và thánh đường Công giáo Latin gần đó cũng bị trúng đạn. Đức tổng giám mục Nasse cho biết, một khía cạnh trong chiến tranh Syria là sống dưới những cuộc pháo kích mù quáng. Người ta không biết khi nào mình có thể bị trúng bom đạn. Những người còn sống không thể săn sóc những người bị thương vì thiếu phương tiện và không có khả năng chuyên môn. Họ chìm đắm trong kinh nguyện thinh lặng trước di cốt của những vị tử đạo là hạt giống đức tin. Theo Đức Tổng giáo mục Nasse, tuy những cuộc pháo kích vào Damascus tương đối hiếm, nhưng các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại các khu vực ngoại ô là điều thường xuyên. Tình trạng đó cũng khiến cho việc tiếp tế lương thực thuốc men cho vùng thủ đô ở trong tình trạng bấp bênh. Theo thống kê chính thức, tổng giáo phận Damascus của giáo hội Công giáo Maronite có 15.000 tín hữu và giáo hội Công giáo Syriac có 14.000 tín hữu tại đây, trong khi giáo hội Công giáo Menkit có 3.000 tín hữu.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế cộng tác với Caritas Serbia mở rộng các biện pháp trợ giúp người tị nạn ở vùng Ban Căng. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, văn phòng Caritas quốc tế ở Đức cho biết ngân khoảng 200.000 euro được chuyển tới Caritas Serbia để cứu trợ cấp thời cho hàng ngàn người tị nạn, phần lớn là người Syria, Iraq và Afghanistan, đang ở vùng Ban Căng và tìm cách vào Âu Châu. Ông Gernot Gross, đặc trách về Âu Châu thuộc Caritas quốc tế, nói rằng chúng tôi không chỉ trợ giúp ở Syria và Iraq và tại các nước láng giềng, ở những vùng có xung đột như ở Mali và Congo bên Phi Châu, Bắc Phi hay tại Hy Lạp và Italia, nhưng còn hỗ trợ các Caritas đối tác của chúng tôi ở vùng Ban Căng. Sẽ có thêm những dự án và sáng kiến của Giáo hội Công giáo và Caritas Đức trong lĩnh vực này. Làn sóng người tị nạn được nhận vào Đức không được sự ủng hộ của toàn dân và có những nhóm biểu tình chống đối, kể cả bằng những hành động bạo hành. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, mạnh mẽ lên án những vụ chống đối và sách nhiễu người tị nạn và gọi đây là những hành động không thể chấp nhận được.
Lima, các chuyên gia đang dùng kỹ thuật giảo nghiệm để tìm lại hình ảnh khuôn mặt đích thực của ba vị thánh người Peru, thánh nữ Rosa de Lima, thánh Martino de Porres và thánh Juan Marciat. Ba vị thánh thuộc dòng Đa Minh qua đời cách đây 4 thế kỷ và được an táng tại nhà thờ của dòng ở thủ đô Lima. Hồi đầu tháng 8 này, sọ của ba vị thánh đã được trao cho một toán chuyên gia về nha khoa và giảo nghiệp thuộc Đại học Thánh Martino de Porres ở Lima, cùng với một toán chuyên gia người Brazil về nhân học, y khoa, giảo nghiệm và tư pháp. Ba sọ thánh được chuyên chở với sự tháp tùng của các cha dòng Đa Minh tới bệnh viện nha khoa của Đại học Lima để được đăng ký trong một máy quét ảnh vốn được dùng trong ngành giải phẫu. Giáo sư nha khoa Jesus Quiroz giải thích rằng mục đích các hoạt động trên đây là để xác định chiều dày của các mô mềm, là điều cần thiết để tái tạo khuôn mặt thực của một người. Sự tái tạo này là điều đặc biệt quan trọng, vì người ta không có một hình ảnh nào của ba vị thánh nổi tiếng khi các vị còn sống.
Thánh nữ Rosa de Lima là một người Lai, nổi tiếng là rất đẹp, con của một binh sĩ Tây Ban Nha và một nữ thổ dân. Thánh Martino de Porres là con ngoại hôn của một người quý tộc Tây Ban Nha và một nữ nô lệ da đen được giải phóng ở Panama. Sau cùng, Thánh Juan Macias sinh tại Extremadura bên Tây Ban Nha và di cư sang Peru. Sọ lớn nhất là của Thánh Juan Macias có đặc tính của một người khoảng 60 tuổi, còn sọ Thánh nữ Rosa de Lima nhỏ nhất và đẹp nhất, theo bác sĩ Quiroz. Các dữ kiện sau khi thu thập sẽ được chuyển sang Brazil. Tại đây, một nhóm chuyên gia đã sáng chế những phần mềm chuyên biệt được dùng trong việc tái tạo các mô mềm. Dựa theo sọ, các chuyên gia có thể phóng dội một khuôn mặt. Toán chuyên gia ở Brazil đã thực hiện công trình tương tự để tái tạo khuôn mặt của Thánh An Tôn Thành Padova, qua đời năm 1213, và thánh nữ Maria Maddalena de Pazzi qua đời năm 1607.
Dhaka. Đa số các quốc gia phi châu vùng nam sa mạc Sahara đang phải đối diện với hiện tượng các giáo phái gia tăng mạnh tại đây. Một phóng sự do Đài Phát thanh Pháp Quốc tế RFI truyền đi hôm 24 tháng 8 vừa qua cho biết rất nhiều giáo hội và mục sư tự xưng nào là giáo hội thức tỉnh, nào là giáo hội chữa lành bệnh. Các nhóm giáo phái này hứa hẹn những điều trên trời dưới đất và làm giàu cho những kẻ truyền bá đạo lý của giáo phái. Nhiều chính quyền địa phương đã bắt đầu lo âu tìm cách đối phó. Tại Nam Phi, chính quyền đã mở cuộc điều tra về nhiều giáo phái và cách thức kiếm tiền của họ sau một số xì căng đan có dính líu đến nhiều mục sư tự xưng, chẳng hạn như mục sư Penuel M. Nuni bùng nổ vào tháng 7 vừa qua tại Pretoria. Mục sư này mới 23 tuổi, có thói quen dậm nhảy trên thân thể tín hữu, bắt họ uống xăng, ăn cỏ, nuốt rắn rết hay chuột bò. Rất nhiều giáo phái hay mục sư tự xưng này làm tiền trên sức khỏe hay thân xác người dân nghèo, mù quáng tin vào họ. Cho đến nay, họ lợi dụng hiến pháp Nam Phi bảo đảm hoàn toàn quyền tự do tín ngưỡng của dân chúng. Theo Ủy ban điều tra, người ta sẽ không tìm cách cấm cản các giáo phái này, nhưng chỉ kiểm soát để tránh mọi lạm dụng. Nhưng các giáo hội truyền thống, nhất là giáo hội công giáo mạnh mẽ lên án các giáo phái tự xưng này. Tại Togo, các giáo phái này cũng bắt đầu tạo ra nhiều vấn đề. Chỉ trong năm 2009, có đến 856 giáo phái mới ra đời, thu hút nhiều tín đồ mới. Các mục sư thuộc các giáo phái mới này tuyên giảng những điều ảo ảnh, nhiều khi đưa đến chuyện vô luân như ngoại tình. Tại Cộng hòa Trung Phi, giáo hội tin lành phải đối diện với các nhà thuyết giảng Evangelista quá khích. Nhiều người tuyên bố có thể làm phép lạ hay tuyên truyền bạo lực giữa các cộng đoàn khác nhau. Còn tại Angola, hãng thông tấn địa phương Angop loan tin ngày 24 tháng 8, các đại diện xã hội dân sự, đại diện giáo hội địa phương cũng như các cơ quan hành pháp trong nước kêu gọi chính quyền cứng rắn hơn trong việc cấp giấy phép hoạt động cho các giáo phái này. Sau một diễn đàn toàn quốc về hiện tượng này, các đại diện nói trên đề nghị chính quyền buộc tất cả những ai muốn mở một giáo phái mới phải đệ trình ít nhất một danh sách với 60.000 chữ ký, được một trưởng ấn thị thực.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về ảnh hưởng của những khó khăn trong nội bộ chính thống giáo đối với phong trào đại kết Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng công giáo truyền đi từ thành phố Bonn hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Cót, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng, những vấn đề căng thẳng nội bộ của chính thống giáo đang chặn đứng cuộc đối thoại đại kết. Chúng tôi hy vọng công đồng liên chính thống giáo dự kiến sẽ bắt đầu họp từ lễ Chúa Thánh Thần 2016 sẽ giúp đào sâu sự hiệp nhất giữa các tín hữu chính thống. Từ 10 thế kỷ nay, chính thống giáo chưa nhóm được công đồng chung nào, và công đồng chung liên chính thống đã được nói tới từ hơn 60 năm nay. Chính thống gồm nhiều giáo hội tự quản và không có một vị lãnh đạo chung cho các giáo hội. Đức Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, tuy được gọi là thượng phụ chung, nhưng ngài chỉ là giáo chủ danh dự và không có quyền tài phán nào trên các giáo hội chính thống khác như trường hợp Đức Giáo Hoàng đối với toàn thể giáo hội công giáo. Từ ngày mai 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tới đây, các giáo mục chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Chung từ các nơi sẽ tụ về Istanbul, nhóm họp để chuẩn bị cho công đồng liên chính thống giáo vào năm tới 2016. Theo thông cáo công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Tòa Thượng Phụ ở Istanbul cho biết, Cuộc gặp gỡ này là dịp để các giáo mục quen biết nhau và được thông báo về tiến trình chuẩn bị công đồng liên chính thống giáo dự kiến sẽ khai diễn vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2016. Ngoài ra, đại hội cũng suy tư về hoạt động của các giáo mục chính thống ở hải ngoại, về cuộc đối thoại thần học với các giáo hội Kitô khác. Ngày 1 tháng 9, tất cả các cộng đoàn giáo hội chính thống hải ngoại thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople sẽ hiệp ý dâng thánh lễ để cầu nguyện cho năm mới của giáo hội, khẩn cầu ơn phúc Thiên Chúa cho giáo hội được thịnh vượng và an bình ở mọi nơi trên thế giới. Hiện nay, chính thống giáo trên thế giới gồm 15 giáo hội tự quản, đứng đầu là giáo hội chính thống Constantinople, có trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hội này có nhiều cộng đoàn giáo hội thuộc quyền ở hải ngoại như Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Canada, Australia và nhiều nước châu Âu khác. Ngoài ra, có nhiều giáo hội chính thống khác như ở Macedonia, hai giáo hội tại Cộng hòa Ukraine, tuy đông đảo nhưng chưa được Cộng đoàn Chính thống giáo thế giới công nhận.
Nhận định về dự án nhóm công đồng liên chính thống giáo lần đầu tiên vào năm tới 2016, một chuyên gia về các giáo hội đông phương, ông Johannes Underman, cho rằng công đồng liên chính thống giáo khó lòng đạt được một sự đồng thuận về vấn đề giáo hội chính thống tự quản tại Ukraine, và do đó sẽ khó lòng giải quyết được những căng thẳng và khó khăn nội bộ của chính thống. Ông Underman là một tín hữu công giáo, giám đốc học viện về đại kết ở thành phố Paderborn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh nhà thờ chính tòa Köln, Bình Đức hôm 18 tháng 8 vừa qua, ông nói, một trong những đề tài chính của công đồng liên chính thống giáo là đạt tới sự đồng thuận trong nội bộ chính thống. Khó khăn này cũng do sự kiện các tín hữu chính thống từ quá lâu không có được một công đồng chung nào để làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong nội bộ chính thống. Ví dụ, vấn đề làm thế nào để một giáo hội chính thống được nhìn nhận là giáo hội tự quản? Rồi có vấn đề làm thế nào tổ chức các cơ cấu của giáo hội chính thống tại các miền thiểu số ở hải ngoại, cũng như tại những vùng không thuộc chính thống theo truyền thống, chẳng hạn tại Đức, Pháp hoặc Mỹ Châu. Ngoài ra có những vấn đề khác nữa như vấn đề lịch phụng vụ hoặc các quy luật ăn chay, các quy định về hôn phối. Đây là những vấn đề còn được làm sáng tỏ trong nội bộ chính thống giáo. Một vấn đề khác là tương quan của chính thống với các giáo hội Kitô khác. Trước tiên phải giải quyết vấn đề những tín hữu đã chịu phép rửa tội nhưng không thuộc giáo hội chính thống. Đây là một tiến trình trong các giáo hội ở Tây Phương cũng đã đòi nhiều thời gian để làm sáng tỏ như trong Công đồng chung Vatican II. Do quyết định của công đồng, giáo hội công giáo nhìn nhận giá trị bí tích rửa tội của các giáo hội Kitô khác, nhất là chính thống giáo. Nhưng các giáo hội chính thống vẫn không nhìn nhận phép rửa có một Kitô hữu đã lãnh nhận trong công giáo. Ông Underman nói, tôi hồ nghi không biết thực sự các giáo hội chính thống có giải quyết được vấn đề giáo hội chính thống Ukraine muốn được công nhận là tự quản hay không, vì tất cả các giáo hội phải đồng thuận thì mới được. Trong hoàn cảnh bây giờ thật khó lòng.
Cần đi sâu hơn vào bối cảnh của Ukraine để hiểu rõ những khó khăn trên đây. Trong số 46 triệu dân ở Ukraine, chính thống giáo chiếm đa số và thuộc ba giáo hội khác nhau. Giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow là khối đông nhất với 46 giáo phận và hiện diện nhiều ở các vùng thân Nga và nói tiếng Nga, tức là mạn đông Ukraine. Tiếp đến là Giáo hội Chính thống Ukraine có tòa ở thủ đô Kiev, được thành lập năm 1992 sau khi Ukraine độc lập khỏi Liên Xô. Đức Tổng giáo mục Filaret Denisenko với sự hỗ trợ của các giáo mục Ukraine khác đã tách rời khỏi Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow nên bị vạ tuyệt thông vì tội ly giáo. Việc thành lập này trái với giáo luật của chính thống giáo, nên cho đến nay vẫn không được các giáo hội chính thống trên thế giới nhìn nhận. Giáo hội này chiếm khoảng 1/3 dân số Ukraine và có 2.800 giáo xứ thuộc 40 giáo phận với hơn 40 giáo mục, trong đó có 4 thượng giám mục và 15 tổng giám mục. Sau cùng, Giáo hội Chính thống Ukraine tự quản được thành lập năm 1921. Giáo hội này bị chế độ Cộng sản Stalin bắt hại và hiện hữu phần lớn nơi những người Ukraine ở Tây Phương. Sau năm 1989, giáo hội này hồi sinh ở Ukraine. Hiện giáo hội này có từ 1 đến 4 triệu tín đồ thuộc hơn 1.000 giáo xứ. Cả nhóm này cũng không được Chính thống giáo thế giới nhìn nhận. Từ năm 2001, đã bắt đầu tiến trình thương thảo để hiệp nhất hai giáo hội này và họ xin Tòa Thượng phụ Constantinople công nhận. Mới đây, Đức Thượng phụ Bartholomaios ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi hai giáo mục đến Ukraine để nói chuyện với các vị lãnh đạo hai giáo hội chính thống này. Trước sự kiện này, hôm 17 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Antony, thủ lãnh giáo hội chính thống Ukraine thuộc Nga, đã phê bình hai đại diện của Tòa Thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople, tức là ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến Ukraine gặp gỡ và xúc tiến việc kết hiệp giữa hai giáo hội chính thống tại đây, một dưới quyền của Đức Tổng giáo mục Filaret ở Kiev và một là giáo hội chính thống Ukraine tự trị. Dự án là thành lập giáo hội chính thống tại nước này.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin của giáo hội này, Đức Tổng giám mục Antony nói, đáng tiếc là chúng tôi thấy giới lãnh đạo của Tòa Thượng phụ Constantinople mới đây đến thăm Ukraine và tiếp xúc với các đại diện chính quyền và các cơ cấu giáo hội chính thống không được nhìn nhận. Họ cố tình không biết đến giáo hội chính thống tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Antony cho rằng giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga là tôn giáo đông đảo nhất tại Ukraine và về số các cộng đoàn giáo xứ, giáo hội này là một trong những giáo hội đông nhất thế giới. Ngài nói, chúng tôi tin rằng giáo hội chúng tôi phải được tham dự vào mọi cuộc thương thuyết khả dĩ để khắc phục những ly giáo tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Antony muốn nhắc lại rằng theo giáo luật chính thống, các giáo hội của một giáo hội địa phương chỉ có thể thực hiện những cuộc viếng thăm chính thức tại lãnh thổ của một giáo hội khác nếu có sự chấp thuận của giáo hội này. Vậy mà các đại diện của giáo hội chính thống Constantinople đến thăm Ukraine mà không phối hợp cuộc viếng thăm với các vị lãnh đạo của giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow. Ngài nói, rất tiếc đây không phải là lần đầu tiên các giám mục thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople viếng thăm Ukraine theo lệnh của Đức Thượng phụ Bartholomaios mà không thông báo gì cho giáo hội chính thống Ukraine. Theo Đức Tổng giám mục, không thể chữa lành sự rạn nứt nội bộ của cộng đoàn nếu cố tình không biết đến giáo hội chính thống duy nhất được nhìn nhận ở Ukraine. Kinh nghiệm cho thấy thiết lập các cơ cấu giáo hội song song thuộc các giáo hội địa phương khác nhau trên cùng một lãnh thổ đe dọa chính giáo hội cũng như hòa bình dân sự. Đức Tổng giám mục Antony hy vọng rằng trong tương lai, các vị lãnh đạo nhà nước Ukraine và các đại diện của các giáo hội địa phương khác để ý đến lập trường của các hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và các tín hữu của giáo hội chính thống Ukraine. Nói tóm lại, đứng trước những khó khăn trên đây, người ta không hy vọng nhiều nơi sự thành công của cộng đồng liên chính thống giáo vào năm tới. Và nếu chính thống giáo còn chia rẽ, thì tiến trình đại kết với công giáo và các giáo hội Kitô khác cũng bị cản trở.
Vừa rồi là bài viết về ảnh hưởng của những khó khăn trong nội bộ chính thống giáo đối với phong trào đại kết Kitô. Tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về hồng ân vô biên được mãi mãi làm hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ngày 2 tháng 12 năm 2007, chị Maria Paula de Bias truyền khấn vĩnh viễn trong hội dòng Đa Minh Thánh nữ Caterina thành Siena tại Vigevano ở miền Bắc nước Ý. Đối với chị, ơn gọi tu trì là ân huệ vô biên, là cách thức tuyệt vời để thực thi thánh ý Thiên Chúa và là chứng tá cho niềm vui của một Thiên Chúa thật gần gũi. Xin nhường lời cho nữ tu Maria Paula de Bias. Thời gian lặng lẽ trôi qua kể từ ngày con được long trọng thề hứa trước mặt toàn thể giáo hội. Đó là tiếng thưa xin vâng, chung kết, đáp lại lời mời của Thiên Chúa. Mỗi lần nhớ lại biến cố trọng đại ấy, lòng con dâng lên niềm tri ân chân thành. Con như hồi tưởng một mầu nhiệm cao cả đã xảy đến cho con. Sau lễ tuyên khấn trọn đời, con trở lại với công việc như trước và với những người con quen biết. Nhưng con ý thức sâu xa mình đã thay đổi. Bởi lẽ con cảm nhận trong con có một sức mạnh lớn lao hơn và một ước nguyện cao cả hơn. Con nồng nhiệt mong muốn phải sống như thế nào để có thể phản chiếu tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Cha sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu. Đó là lời Chúa phán con vẫn thường nghe, nhưng con chưa hề cảm nghiệm sức mạnh của lời Chúa trong chính cuộc đời con. Bây giờ thì con hiểu rằng Thiên Chúa muốn con thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Khi ý thức sâu xa về hồng ân trọng đại này, con cảm thấy mình thật bé nhỏ, bởi lẽ con không hề làm điều gì để có thể nhận được ơn lành vô biên như thế. Con chỉ nhớ rằng, có một ngày xa xưa trong thời xuân trẻ, con nghe tiếng Chúa, con cảm nhận cái nhìn Chúa đặt trên con. Rồi một ngày Chúa bảo con hãy theo cha, và con đã mau mắn đáp lại tiếng gọi, thế thôi. Con luôn luôn tin tưởng và cảm nghiệm rõ ràng không biết bao nhiêu dấu hiệu tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện trong cuộc đời con. Khi chiêm ngắm hồng ân vô biên của ơn gọi đi vào đời sống thánh hiến, con tự nhủ mình phải vun trồng để hồng ân lớn mãi. Con không đáp lại tiếng xin vâng duy nhất một lần vào chính ngày tuyên khấn vĩnh viễn, nhưng con lặp lại tiếng xin vâng mỗi giây phút trong cuộc đời tu trì của con. Thần linh Thiên Chúa làm cho con thực hiện cùng lúc ba ơn gọi, nữ giới, hiền thê và người mẹ. Vâng, đúng như thế. Phụ nữ và hiền thê dâng hiến trọn trái tim và chỉ có cái nhìn duy nhất hướng về đấng là tình quân tuyệt đối. Cuộc đời con mang một ý nghĩa mới và thật tràn đầy. Mỗi ngày con học cách sống của Đức Chúa Giêsu Kitô đã từng phán rằng, lương thực của Thầy là thi hành thánh ý của cha Thầy. Với tư cách là nữ tu tuyên khấn trọn đời, con là người nữ đã lập gia đình, con đã giao kết vĩnh viễn với đấng là chủ tể và là cùng đích cuộc đời con. Con có nhiệm vụ nêu cao chứng tá cho mọi người hiểu rằng, thực hiện cuộc sống chính là yêu thương và ơn gọi của mỗi người, chính là tìm kiếm Thiên Chúa và sống trong Chúa. Mỗi ngày, con có dịp gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, con tự nhủ. Mình có nhiệm vụ nêu cao chứng tá về niềm vui của một Thiên Chúa thật gần gũi. Chính Ngài đã mặc xác phàm, đã trở nên một người và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì chúng ta. Từ suy tư này, con nghe như có tiếng Chúa phán với riêng con, hãy đi và cả con nữa cũng hãy làm như vậy. Từ ngày tuyên khấn trọn đời, con mang thêm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhắc con nhớ rằng, con dâng hiến đời con cho Thiên Chúa và Ngài đã chấp nhận. Con dâng cho Chúa thửa đất khô cằn và chính Ngài sẽ làm cho nó trở nên phì nhiêu. Từ nay, sự trung tín của Thiên Chúa và lòng tin tưởng của con trở thành một. Tay trong tay chúng con cùng tiến bước. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa, con hợp tác với Ngài trong chương trình cứu rỗi các linh hồn. Con không thể kết thúc chứng từ ơn gọi tu dòng của con mà không dâng lời khấn xin cùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Con xin Đức Mẹ Maria làm cho lòng dạ con không bị son sẻ. Trái lại, xin Đức Mẹ mở rộng lòng con để có thể cưu mang, sinh sản và dâng lên Thiên Chúa Cha thật nhiều người con dấu ái đẹp lòng Ngài. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Hosea. Trong ngày đó, vì dân ta, ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật, đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất. Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Ta sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với con trong tín thành, và con sẽ được biết Thiên Chúa. Vào ngày đó, ta sẽ đáp lại trời, và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài bài ca cứu độ Thánh Bệnh 18.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, đề tựa Thánh Vịnh 18 cho biết đây là bài ca vua David đã hát để chúc tụng Gia-vê trong ngày ngài giải thoát nhà vua khỏi tay các thù địch và quyền của Sê-ôn, âm ti âm phủ, tức cái chết. Nó phản ánh điều viết trong chương 23 sách Samuel 2. Vua David dâng lên Gia-vê những lời của bài ca này vào ngày Gia-vê đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-ul. Như thế, Thánh Vịnh đã được sáng tác vào thời vua David để chúc tụng những gì Thiên Chúa đã làm cho nhà vua. Việc gán Thánh Vịnh cho vua cũng như nội dung và hình thái của Thánh Vịnh đã không bị phản đối, tuy trong các thế kỷ của truyền thống truyền miệng có thể bị chỉnh sửa trong từ vựng và cách ngắt câu. Văn thể là Thánh Vịnh vương quyền tạ ơn. Thánh Vịnh gồm phần mở đầu, các câu 2-4. Tiếp đến nó miêu tả nỗi âu lo lớn lao, các câu 5-7. Sự can thiệp của Thiên Chúa, các câu 8-20. Thái độ của tác giả, các câu 21-23. Chiến thắng của vua nhờ có sự trợ giúp của Thiên Chúa, các câu 32-46. Và phần kết luận, các câu 47-51. Thánh Vịnh mở đầu với một lời tán tụng Thiên Chúa là nơi ẩn trú vững vàng, là thuẫn đỡ và là phương tiện cứu rỗi quyền năng. Con tán tụng Ngài lạy Gia-vê là sức mạnh của con, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Chúa Trời con, người là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Gia-vê là đấng đáng mọi lời ca ngợi, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Quyền năng của sự cứu rỗi dịch sát nghĩa phải là cái sừng của ơn cứu độ. Trong ngôn ngữ và nền văn hóa Đông Phương, cái sừng biểu tượng cho sự mạnh mẽ. Nó diễn tả cùng tư tưởng như trong bài ca của thầy cả Zachariah. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Tiếp theo đó, tác giả Thánh Vịnh dừng lại miêu tả nguy cơ trong đó ông rơi vào. Sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bủa vây tứ phía. Bẫy tử thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Nguy cơ ở đây được miêu tả với hình ảnh nước lũ ngập tràn. Cả ngôn sứ Jonah trong bụng kình ngư cũng cầu xin với Gia-vê và nói, Ngài đã ném con vào vực sâu giữa lòng biển, làn nước mênh mông vây bọc con, sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này. Ở đây người ta nhận ra kỷ niệm văn chương diễn tả sức mạnh cuốn hút và tàn phá của cảnh hỗn mang thời nguyên thủy. Trong suốt lịch sử dài của mình, người Do Thái đã hầu như không bao giờ mạo hiểm tiến ra phía biển Địa Trung Hải. Đối với họ, biển diễn tả các sức lực đen tối của cái chết và sự hủy diệt. Sê-ôn, âm ti âm phủ, giơ các cánh tay bạch tuộc ra cuốn lấy nạn nhân, siết chặt và lôi nó tới cái chết. Nó cũng là cảm nghiệm của ngôn sứ Jonah. Nước bủa vây con đến cổ, vực thẳm vây bọc con, trên đầu con rong rêu cuốn chẳng chịt. Cũng như lời cầu của Jonah, lời cầu của tín hữu cũng từ vực sâu lên tới Chúa, là đấng ngự trên thánh điện Ngài và lắng nghe tiếng kêu van của tín hữu. Và Thiên Chúa lập tức can thiệp để cứu tôi tới Ngài khỏi nỗi âu lo. Các câu từ 8-20 miêu tả sự can thiệp đó trong thứ ngôn ngữ của các lần Thiên Chúa tỏ hiện ra, oai phong lẫm liệt, với khói bốc lửa thiêu, là thứ ngôn ngữ phát xuất từ kinh nghiệm tại núi Sinai, một phần nhờ việc quan sát các hiện tượng núi phun lửa, đàng khác cũng không loại trừ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của các nền văn chương Đông Phương, đặc biệt là từ thế giới của người Canaan, điển Israel. Từ thánh điện người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai người, trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển, chân núi đồi chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình, từ thánh nhan người khói bốc lửa thiêu và than hồng tung tóe, Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên thần hộ giá, trên cánh gió lượn bay, Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen nghịt làm chướng che người, trước mặt Chúa kìa chớp lóe mây bay, mưa đá lẫn than hồng đổ xuống. Chúa nổi sấm vang trời, đấng tối cao lớn tiếng, người bắn tên khiến địch quân tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Lạy Chúa, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần, khi thấy Ngài dọa nạt ngâm đe và bừng bừng nổi giận. Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Chúa thương bênh đỡ phù trì. Người kéo tôi ra khỏi chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trái đất rung chuyển, ở đây là động đất, được tác giả coi như dấu chỉ sự tỏ hiện của Thiên Chúa. Sự kiện Thiên Chúa nổi giận là dấu chỉ người bắt đầu can thiệp để giải thoát dân người và vị vua của người. Khói bốc lửa thiêu, khói bốc lên từ mũi Ngài, lửa thiêu đốt từ miệng Ngài, than hồng tóe lửa từ con người của Ngài. Kiểu miêu tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chắc hẳn đã lấy hứng từ việc chứng kiến núi Sinai nghi ngút khói như tả trong chương 19 sách Xuất Hành. Cả núi Sinai nghi ngút khói vì Giave ngự trong đám lửa mà xuống, khói bốc lên như khói lò lửa và núi rung chuyển mạnh. Hình ảnh Thiên Chúa miệng phun lửa như một chiến sĩ hăng say lâm trận trong ngôn ngữ thi ca kinh thánh xem ra không thích hợp với ý niệm cao cả mà Thánh Kinh có về sự tinh tuyển siêu việt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ đây là thứ ngôn ngữ nhân hình, cố ý miêu tả Thiên Chúa trong hình hài và cung cách đối xử của con người. Ngài gặp trời ngự xuống, kiểu nói nghiêng trời ngự xuống của Thánh Vịnh 18 đã linh hứng cho tác giả Thánh Vịnh 144. Lạy Chúa xin nghiêng trời ngự xuống, chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù, xin tung chớp lòa cho địch quân tán loạn, phóng tên bay làm chúng phải rã tan. Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát, cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông, khỏi thế lực nước ngoài. Cũng như lửa, mây là yếu tố của việc tự tỏ hiện ra của Thiên Chúa trên núi Sinai, trong đền thánh, trong các lần tỏ hiện thơ văn. Thiên Chúa cưỡi trên một kê-rúp. Kê-rúp là một con bò mộng, có cánh, đầu giống như đầu người, thường được đặt ở cửa vào các đền thờ và cung điện của các vua Assyri. Cưỡi trên mây trời cũng là hình ảnh quen thuộc trong ngôn ngữ tôn giáo phương Đông cổ xưa. Trên hòm bia giao ước cũng có hai kê-rubin bằng vàng, hai cánh gấp che trên hòm bia. Vì thế Thiên Chúa cũng được gọi là đấng ngự trên các kê-rubin. Bóng tối làm màn, mây đen nghịt làm chướng, diễn tả đặc tính của Thiên Chúa của dân Israel là Thiên Chúa dấu ẩn. Mưa đá và than lửa là hai hình ảnh loại trừ nhau. Hình ảnh mưa đá đến từ hiện tượng bão tố đánh động óc tưởng tượng tôn giáo của dân chúng Đông phương cổ. Adad là thần bão tố trong thế giới Syro-Mesopotami. Hình ảnh than lửa chắc chắn bắt nguồn từ việc quan sát các núi phun lửa. Trong chương 30, ngôn sứ Isaiah cũng đã dùng hai hình ảnh này để miêu tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Giave sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của người và cho thấy cánh tay người đè nặng trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu, trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá. Trong bối cảnh đó, tiếng sấm là tiếng của Thiên Chúa, như tả trong Thánh Vịnh 29. Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông, tiếng Chúa thật hùng mạnh, tiếng Chúa thật uy nghiêm, tiếng Chúa đánh gãy ngàn hương bá, Chúa đánh gãy ngàn hương bá ly băng, tiếng Chúa phóng ra ngàn tia lửa, tiếng Chúa lay động vùng sa mạc, lay động vùng sa mạc Ca-đê, tiếng Chúa lay động cả rặng sồi, tuốt trụi lá cây cao rừng rậm. Vì là chiến sĩ, nên Thiên Chúa xuất chinh cứu độ dân Ngài và sử dụng các thứ khí giới, trong đó có cung tên, để hạ các thù địch, như ngôn sứ Habacuc tả trong chương 3. Ngài tuốt trần cung nỏ, lắp tên vào dây cung, xẻ đất thành sông ngòi, mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ, trước mũi tên lấp loáng, trước ngọn giáo chớp lòe Ngài phóng đi. Ngài phóng tên bắn vỡ đầu thủ lãnh của chúng, đang khi chúng reo hò kéo đến như vũ bão, để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn. Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả, giữa ba đảo cuồn cuộn nước mênh mông. Các vực thẳm của biển, các nền móng địa cầu, là các từ vũ trụ học nhắc nhở chiến thắng của Giave Thiên Chúa trên cái hỗn mang thời nguyên thủy. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa và viết, sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bọc Chúa lửa hồng muôn ngọn, Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời. Ở đây tác giả Thánh Vịnh muốn cho thấy quyền năng của Thiên Chúa nghiêng trời xuống để giải cứu tín hữu khỏi nước lũ, khỏi vực thẳm là hình ảnh diễn tả nguy hiểm tột cùng và sự hủy hoại vô phương sửa chữa, và Giave Thiên Chúa giải thoát họ khỏi mọi địch thù.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Harissa, ngày mai Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự nghi thức phong chân phước tại Liban, cho Đức Cha Flaviano Micae Menki, tử đạo đúng 100 năm trước đó. Damasco, một trận mưa đạn pháo từ khu vực phiến quân đã dội xuống thủ đô Damasco của Syria hôm 23 tháng 8 vừa qua, trúng hai thánh đường, làm cho 9 thường dân bị thiệt mạng và 47 người bị thương. Vreiburg, tổ chức Caritas quốc tế cộng tác với Caritas Serbia mở rộng các biện pháp trợ giúp người tị nạn ở vùng Ban Căng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.